Tiên Hồi Ký Tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thịnh do Trần Nam diễn đọc và Quy Phong thực hiện kỹ thuật. Xin kính chào quý khán giả. Thiên Hồi Ký Tại Thiên Giam đưa chúng ta trở về với những trang sử đau thương của dân tộc, mở đầu bằng ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày mà hàng triệu người phải rời xa đất mẹ, ngày mở đầu một địa ngục cho hàng trăm ngàn chiến sĩ quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa bất khuất. Thiên Hồi Ký Tại Thiên Giam trình bày tất cả những bi thảm của một trong những trại tù kiên cố cộng sản được gọi là cải tạo, và những khổ đau bất hạnh trong một xã hội có nhiều tầng địa ngục được gọi là thiên đường. Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Tại Thiên Giam của Nguyễn Chí Thiệp. Ngày nay, người dân Việt Nam đại đa số đã hiểu là họ không thể tìm ra một nhà lãnh đạo thần thánh, một đấng minh quân khác thường từ cách sinh ra cho đến cách sống hàng ngày, có tài năng siêu quần, xuất quỷ nhập thần. Đại đa số người dân đã hiểu, người lãnh đạo chính trị cũng chỉ là một người bình thường, có lòng yêu nước, thương người, biết xúc động vì cái khổ của người dân, và biết dung hòa quyền lợi của mình cho quyền lợi chung. Một người có trình độ hiểu biết, khả năng phối hợp công tác và giải quyết công việc, biết kết hợp được đội ngũ trí thức đông đảo để vượt lại các ưu khuyết điểm của một dân tộc đã bị điêu linh sau gần 100 năm lệ thuộc và gần nửa thế kỷ bị tàn phá vì chiến tranh và tàn phá vì lý thuyết ngoại lai, vượt lại những tiềm năng của đất nước một cách thực tế và tương đối chính xác để lập kế hoạch cụ thể đưa đất nước tiến dần từng bước từ nghèo đói đến tiến bộ. Người lãnh đạo biết sử dụng lòng yêu nước chân thực, động viên toàn dân, để mọi người trên dưới cùng hiểu thế đứng và vị trí của dân tộc trong cộng đồng thế giới hiện tại. Không cần phải kích động lòng yêu nước cực đoan, sự tự hào quá đáng không tưởng về tiềm năng đất nước. Người dân Việt Nam xứng đáng tồn tại. Chúng ta không phải là cái nôi của văn minh nhân loại, cũng không phải là nơi phát xuất các trào lưu tư tưởng của loài người. Chúng ta trải qua một trường thử thách, dân tộc Việt Nam đã chịu đựng và tồn tại trong trường thử thách đó của sự xung đột của các dòng lịch sử và các trào lưu tư tưởng, và văn hóa Việt Nam được hình thành trong tinh thần hội nhập đó. Trong hơn 30 năm làm chiến trường cho cuộc chiến ý thức hệ giữa cộng sản và tư bản, từ đó cũng từ bỏ những sự thái quá của mình và cộng sản cũng sẽ tàn rụi. Cộng sản thường dùng thuật ngữ thời kỳ sau Việt Nam để nói lên sự chiến thắng của họ, và Brezhnev đã kêu căng thách đố ai thắng ai. Nhưng họ không ngờ là tư tưởng cộng sản không thể phát triển được ở miền Nam Việt Nam, dù họ đã chiến thắng về quân sự. Nên thời kỳ sau Việt Nam phải hiểu là thời kỳ suy thoái của cộng sản. Không có một chánh trị gia Việt Nam nào làm được chuyện đó. Không một lực lượng chánh trị hay tôn giáo nào làm chuyện đó. Nhưng toàn dân Việt Nam đã làm. Sức sống và sự sống Việt Nam, văn hóa Việt Nam đã làm nên chuyện đó một cách tự nhiên. Bạo lực, tà thuyết rồi sẽ đi qua và Việt Nam vẫn tồn tại. Đó là niềm tin của mọi người dân Việt. Sức sống tiềm tàng và mãnh liệt đó đã giải thích được sự tồn tại của dân tộc Việt sau 1000 năm lệ thuộc Trung Hoa. Thì ngày nay, sự tồn tại của dân tộc Việt Nam sau sự xâm lăng của Cộng sản quốc tế là điều tin tưởng được. Ngày lễ quốc khánh được hai em Tiều và Tài ở hai xà lim gần tôi nhắc từ mấy ngày trước. Tiêu và Tài trong nhóm 18 người ở đội 4 đánh cán bộ cướp súng đào thoát cuối năm ngoái. Họ lần lượt bị bắt trở lại hoặc bị bắn chết trên đường đào thoát. Hùng và Tý đã bị cắt gân chân, di chuyển về Chí Hòa để truy tố tội chủ mưu. Châu Pâu đã được ra khỏi xà lim tháng trước vì bị liệt cả hai chân sau thời gian bị cùng. Tiều mới bị bắt lại cách đây 4 tháng, là người bị bắt cuối cùng. 4 tháng bị giam không có được một chút chất béo. Tiều thèm thịt nên suốt ngày chỉ gọi Tài để hỏi về bữa ăn lễ 30 tháng 4, bữa cơm có thịt. Tài đã xác nhận là lễ ăn cơm trắng với thịt. Tiều vẫn cứ hỏi mãi để cho chắc chắn, củng cố sự hy vọng của em. Suốt ngày nằm một mình trong xà lim buồn, không có ai để nói, không biết suy nghĩ gì, nên trí óc cứ bị quanh quẩn trong sự thèm muốn của một thể xác ốm đói từ lâu. Nhắc tới thịt, tôi cũng thèm rõ nước miếng. Nuốt liền mấy lần, nước miếng vẫn ứa ra đầy mồm. Tôi đang thèm mọi thứ. Đã 38 ngày ăn lạc không có tí muối, người đã rã rưởi mỏi nhừ. Chỉ cần một muỗng nước muối đã là hạnh phúc lắm, đừng nói đến đường hay một miếng thịt, nhất là miếng mỡ heo. Cố xua đi sự thèm muốn và ý nghĩ về những món ăn đó, vẫn không xua đi được. Quanh quẩn lại vẫn cứ nghĩ đến và mong đợi giờ cơm. Bên kia thì Tiều nó cứ nhắc, cứ hỏi mãi. Tôi có muốn quên cũng không quên nổi. Muốn ngồi lên để tập trung tư tưởng, ngồi lên một lúc thì đầu óc loạn, khắp người mỏi rã rời, tôi phải nằm xuống. Tôi không biết tình trạng này tôi có thể chịu được bao lâu nữa. Nếu kéo dài thêm một thời gian nữa, không biết ra sao. Tôi chết, tôi liệt, tôi mù. Không biết việc gì sẽ xảy đến, không biết bao giờ mới chấm dứt hình phạt ăn không có muối. Thả ra thì không hy vọng, nếu thả tù đã thả trước ngày lễ. Tôi chỉ còn mong hai bữa ăn ngày lễ này, cơm nhiều một tí, có phần thịt buổi trưa và phần nước mắm pha mỡ vào buổi chiều. Cùng giam xà lim phải dùng mọi nghị lực để chịu đựng, nếu không chịu đựng thì kiệt lực mà chết. Chịu đựng cho đến ngày được thả ra, sẽ phục hồi, sẽ được anh em giúp đỡ bồi dưỡng trước khi được gia đình tiếp tế để thăm nuôi trở lại. Chết và sống đối với người tù kỷ luật tính hàng ngày hàng giờ. Một món thức ăn vô cùng quan trọng có thể kéo dài thêm sự sống một thời gian ngắn, không chừng trong thời gian đó lại được thả ra. Lúc đó thì lại sống trở lại. Giá trị miếng thịt, cục đường nó ngang với sự sống trong hoàn cảnh này. Cuộc đấu bóng chuyền đã kết thúc. Tôi biết rất rõ vì nghe tiếng dội của bóng rơi. Cũng may là thân thể rũ liệt nhưng trí óc vẫn còn sáng. Anh em chắc đã về nhà chuẩn bị ăn cơm trưa. Xà lim chúng tôi sắp được phát cơm. Tiếng chân bước của anh Cải tôi nghe rất rõ. Anh Cải đến ngồi trước cửa xà lim của tôi. Qua khe hở cánh cửa, tôi nhìn thấy Cải có vẻ sốt ruột, mong mở cửa để làm xong công tác. Những ngày lễ có ăn uống nhưng tên trực trại hay mở xà lim trễ, có khi chúng mãi ăn nhậu quên mở cửa, làm mất cả bữa ăn của tù bị giam trong xà lim. Một bữa cơm có thịt vào ngày lễ đối với người tù nào cũng quan trọng. Cứ mãi lẩn quẩn nghĩ đến miếng thịt vừa béo vừa mặn vừa ngọt, đủ thứ mùi vị, dù chỉ là thịt heo kho với muối. Tôi nuốt nước miếng ừng ực, đầu óc không kềm chế được cái bao tử cồn cào réo gọi cắt hạch nước miếng. Đã lâu quá tôi không được chất béo, chất ngọt, chất mặn, các tế bào cứ muốn nổi loạn. Phần cơm thịt đã ở trước mắt, chỉ chờ mở cửa. Thank you. Hải đã ngồi hàng giờ trước cửa. Nhiều lần anh đi ra đi vào nôn nóng. Anh không biết trong xà lim chúng tôi cũng nôn nóng không ít. Từ lúc có người bên ngoài, Tiều không dám gọi nên khu xà lim vắng ngắt và toàn trại cũng thật vắng. Mọi người đã ăn xong đi nghỉ trưa. Tiếng trực trại đi vào, tôi thở dài thoải mái vì sự chờ đợi đã đến. Khi phần cơm được anh Cải đưa vào, tôi tưởng mình hoa mắt, cố trấn tĩnh để nhìn lại. Trên ca cơm còn cái vết màu nâu cơm dính thịt kho, phần thịt không còn nữa. Ngồi chờ đợi mở cửa, anh Cải đã ăn hết phần thịt tiêu chuẩn lễ của tôi. Khi các xà lim được phát đủ và tiếng chân của người đưa cơm đã sang ngoài xa, thì tiếng Tiều lại vọng lên. Em hỏi Tài có thịt hay không? Tài đáp không có. Em hỏi qua tôi cũng đáp không có. Tôi nói với Tiều có lẽ nhà bếp làm không kịp, khuyên Tiều nên chờ buổi chiều. Tôi ngồi ăn thật chậm. Bữa ăn đã bị Cải ăn mất phần thịt, nhưng đối với tôi lúc đó cũng ngon như một đại tiệc. Một phần cơm đầy hơn nửa ca, gấp ba tiêu chuẩn ngày thường, có nước mắm mặn và có mùi mỡ phảng phất. Cái mũi tôi phân biệt có mùi mắm và mùi hơi mỡ, và cái lưỡi của tôi giúp tôi thưởng thức trọn vẹn cái ngon của nước mắm và hơi mỡ thơm béo lờ mờ trên đầu lưỡi. Kể từ hôm đó, tôi được phát muối trở lại. Sáng ngày mùng 4 tháng 9, tôi được gọi ra làm việc. Lúc mở cổng tôi vội vàng đứng lên. Chưa đứng thẳng người tôi đã khuỵu xuống vì chân đứng không vững, hai đầu gối nhũn ra. Liếc nhìn tên cán bộ quạt, sợ hắn lấy cớ chửi. Nhưng tôi hơi ngạc nhiên, không thấy hắn khó chịu. Hắn sai Cải đỡ tôi dậy, dìu tôi ra ngoài. Hắn bảo tôi ngồi xuống một lúc cho đỡ tê. Sau đó bảo tôi làm động tác đứng lên ngồi xuống một lúc cho quen. Rồi mới bảo tôi theo hắn đi ra văn phòng trại. Đối với Hoạt như vậy được xem là đã quá tử tế với tù kỷ luật. Tôi ngạc nhiên, lần này tôi gặp thích trại trưởng. Hắn chỉ tôi ngồi xuống ghế, xong hỏi han sức khỏe của tôi. Hỏi han sức khỏe tù và thăm tin tức gia đình tù là việc làm công thức của những tên cai tù cao cấp, lúc nào cũng đóng vai trò hiền lành dễ thương để thi hành chính sách khoan hồng nhân đạo của đảng và nhà nước. Bọn này làm như chúng không biết là chúng tôi đang đói, không biết là chúng tôi thường hay bị chửi bới, đánh đập tàn nhẫn, không biết chúng tôi bị hành hạ ngày đêm ở khu xà lim, và làm cho cổ chân tôi đã bị cây xuyên và chiếc vòng nghiến trợt da, làm độc, từ làm độc sưng tấy lên, nở mủ thành mụn, rồi lành lại thành vết sẹo mà không hề được một viên thuốc. Những tên giám thị cao cấp như phân trại trưởng, chính trị viên, trại trưởng chỉ đóng vai người hiền, còn ác độc thì bọn giám thị cấp dưới làm. Một đồng một bóng đóng trò. Tôi rất yếu nhưng phải trả lời với thích là tôi khỏe mạnh. Trả lời đau yếu cũng vô ích. Nó cũng không tốt gì cho tôi hơn lúc đó. Tôi đã hiểu nhiều rồi. Sau đó là một màn độc thoại của thích cho tôi nghe.
Sao anh không nhận thức được thực tế? Chống đối làm gì? Và vào trong tù anh còn chống đối. Anh phải biết chính quyền bù nhìn của Ngụy với cả triệu lính, 200.000 cảnh sát và hơn 500.000 lính Mỹ và chư hầu mà cách mạng và nhân dân cũng đánh tan. Bây giờ hệ thống chính quyền cách mạng đã vững chắc từ dưới lên trên, tai mắt của nhân dân ở khắp mọi nơi, hành động chống đối sẽ bị triệt tiêu từ trong trứng nước. Toàn dân đã an cư lạc nghiệp và đứng về phía cách mạng rồi. Không còn có một thế lực đế quốc nào có thể xoay đổi tình thế sau khi tên đế quốc đầu sỏ là Hoa Kỳ đã bị đánh tan tành. Là nhân viên ngụy quyền, chắc anh cũng phải biết chính sách cải tạo của chúng tôi nhân đạo hơn chế độ tù của ngụy quyền của các anh chứ. Anh có biết thằng đại tá Hải và thằng trung tá Vệ, giám đốc nhà giam Chí Hòa và trại tù Côn Đảo không? Chính hai thằng đó đã xác nhận chính sách cải tạo nhân đạo của cách mạng. xác nhận ưu điểm của chúng tôi khi so sánh trại cải tạo với nhà tù của các anh. Chúng tôi đã thành công trong chính sách cải tạo. 70% cải tạo viên chấp hành chính sách. Họ sẽ lần lượt được xét tha khỏi trại. 20% lưng khừng dễ bị xúi dục, manh động. Còn 10% thì không cải tạo được. Còn tiếp tục chống đối, số này sẽ bị nghiêm trị. Đảng sẽ kiên trì với họ. 10% này, trong đó có anh. Anh nói anh không chống đối. Chúng tôi biết hết. Anh thấy tôi đã biên chế các đội theo thành phần tuổi tác. Số người trên 50 tuổi biết nói mà không dám làm. Chúng tôi không sợ. Thành phần dưới 30 tuổi không biết suy nghĩ, manh động, nghe theo sự xúi dục. Chúng tôi cũng không sợ. Chỉ có thành phần từ 30 đến 50 tuổi của các anh vừa biết suy nghĩ, vừa dám làm, là thành phần chúng tôi cần phải giam giữ lâu dài. Trại này không thuận lợi cho anh cải tạo. Chúng tôi sẽ đưa anh đến một trại khác, nơi đó có đủ điều kiện cải tạo hơn. Trước khi anh đi, tôi thành thật khuyên anh, không làm gì được đâu, anh nên yên thân đi.
Ngồi nghe Thích nói chuyện, tôi hiểu được thêm về cách làm việc của công an và quan niệm của cộng sản về người tù. Không những nhốt tù về sự vi phạm, về giai cấp, trình độ học vấn, mà còn vì tuổi tác nữa. Thảo nào có những vị đại tá hay tổng trưởng đã được tha mà sĩ quan cấp quý vẫn còn bị giam giữ. Nghe Thích nói cũng có ích cho tôi, và lời khuyên của hắn cũng có vẻ thành thật, dù trong đó hàm ẩn sự tự kiêu, thái độ của kẻ tiểu nhân đắc chí. Tôi không thấy cần phải nói gì nhiều hơn, vì Thích đã nói rõ là tôi sẽ được chuyển trại. Tôi nói trước khi được thả ra khỏi phòng về trại để chuẩn bị di chuyển. Cảm ơn Trung tá về lời khuyên nên yên thân. Lần đầu tiên tôi được nghe một lời nói thành thật. Tôi biết Thích không bằng lòng lời nói của tôi. Cần gì? Sẽ chuyển trại. Và kinh nghiệm cho biết chuyển trại thì càng khổ hơn. Vả lại, Thích đã nói rất rõ, hắn ghép tôi vào thành phần không cải tạo được để đưa đến một trại có điều kiện cải tạo hơn. Ngây thơ lắm chắc cũng biết là điều kiện sẽ gây go hơn tại Xuân Lộc này. Thưa quý khán giả, Thiên Hồi Ký tại Kiên Giang của Nguyễn Chí Thiệp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý khán giả vào chương trình đọc truyện kỳ tới. Trần Nam xin kính chào quý vị.